Nam, em trở lại cái câu hỏi của chúng tôi là ngoài thơ ra thì cái điều gì khiến Trâm chống chọi được?
Cái điều này nó cũng quan trọng lắm ấy, là cái tinh thần gọi là cái tinh thần mà trượng phu này. Con người ta sống mà, nó phải có tư cách, nó phải có khí khái, nó phải có nghĩa khí bất cứ trong hoàn cảnh nào. Thì cái tinh thần này thì cũng phải thú thật là chúng ta học được của cha ông và của các sách tiểu thuyết của Trung Quốc, cho nên cái tinh thần nó tiêm nhiễm mà chúng tôi rất là nặng. Thế cho nên là dù có đói khổ, dù có đầy đọa đến đâu chăng nữa, vẫn giữ vững được khí tiết, giữ vững được cái cốt cách của mình, nhưng mà để mà trụ lại với lại những cái mà nó làm cho mình tha hóa, nó làm định biến thằng Phật thành con vật. Mà cái tất cả những cái yếu tố đó cộng thêm với lại cái nhiệt tình của mình đối với cuộc sống, khi mà cuộc sống mà khi mà mình đang được hưởng thì nhiều khi mình không biết đánh giá đâu, mình coi nhẹ nó thôi. Thế nhưng mà khi mình mất đi mà, thì mình đâm chân quý nó, chính vì cái lòng chân quý với cuộc sống, tha thiết với cuộc sống rồi, cho nên là mình trụ lại, cố trụ lại để mà sống.
Bây giờ đang sống trong một cái đất nước thanh bình, dân chủ tự do tại Hoa Kỳ đó. Ông có hay bị những cái giấc mơ trở về với quá khứ tù đầy không?
Cái này thì tôi thỉnh thoảng tôi bị thôi, thỉnh thoảng nó mơ bị thế, nhưng mà nhiều người thì bị luôn. Cái thí dụ như anh Vũ Thư Hiên, anh ở với tôi một thời gian, anh tù có 9 năm thôi, thế mà tôi thấy tự nhiên anh hốt hoảng ban đêm anh rú lên đó, mà nhiều khi anh bị phải vã hết cả mồ hôi thôi. Thế thì nhưng mà tôi thì ít khi bị như thế lắm. Tôi thì nhiều lúc mà mình mơ thấy mình đang nằm ở trong tù, đang sống ở trong tù, thì cái cảnh nó buồn xám hiu hắt lắm, hiểu rồi. Thế này lúc mình tỉnh dậy thì mình vẫn còn buồn cơ mà. Thế nhưng mà sau mới nhớ ra là mình đang sống ở Mỹ chứ không phải cái giai đoạn đó nữa. Tôi chỉ bị cái mức thế, còn trở thành ác mộng thì nhiều người bị lắm.
Có bài thơ nào nó diễn tả được trọn vẹn cái nỗi yêu thương cuộc đời, hy vọng một cuộc đời lạc quan và con người của trong những năm tháng đó?
Vâng, thì sự thật thì trong những cái năm tháng đó thì cái tình yêu cuộc sống là nó lớn lắm. Thế cho nên là tôi cũng có làm một một vài bài nói đến những cái tiếc nuối về cuộc đời. Và chính vì cái tiếc nuối đó cho nên là mình phải làm cho là mình sống bằng được để mà được hưởng những cái đó. Đấy. Tiếc một thứ vậy. Ví dụ như tôi làm bài mà tôi nói cái giấc mơ. Những cái giấc mơ mà nó đến cái bao năm rồi nó không được thực hiện, nó bị chôn vùi. Nhưng mà trong lòng vẫn còn khao khát là được 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 thấy thấy lại cái giấc mơ nó thành hiện thực. Cho nên là tôi có nói thế này: tôi chưa sống cuộc đời tôi định sống, tôi còn yêu bao giấc mộng thương yêu. Philipovna Marguerite Thúy Kiều, chiều ngạc tứ khoa nắng lòa đất xanh, đêm đang đứt nước trời sao lấp lánh, ánh niềm vui trong hốc mắt người thân, những vần thơ trong lao ngục nhục nhằn, những khoảng chót sâu vào tim óc khắc, những khoảng lớn lên là tôi đã mắc, ước mong gì trang trả nữa anh ơi, vẫn ước mong. Tuy là
Lúc
nói là
nào cũng
lúc
đặt
nào
niềm tin vào con người và cuộc đời.
mình sẽ phải sống hợp những cái đó, trong đó nó có đủ tất cả những giấc mơ. Nhưng tại sao những cái giấc mơ nào đầu tiên, những cái giấc mộng thương yêu mà. Đầu tiên đó là cái giấc mộng tình ái, phải không? Những người đàn bà mà tôi thích, tôi yêu là những người đàn bà đau khổ. Tôi thí dụ như Philipovna là một nhân vật trong Thằng Ngốc của Dostoevsky. Cái nhân vật này cũng rất là đau thương đó, và đã từng làm như là một cái thứ đáy điếm. Thế thì Marguerite là cái cô trong Chàng Hoa Nữ nữa, cũng lại là một 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 hai điếm nữa, phải không? Hai điếm cao cấp ấy, nhưng mà rất có tâm hồn. Thế là đến Thúy Kiều cũng lại là một hai điếm nữa, phải không nào? Thì đều là những người đàn bà có tài có sắc và gặp cuộc đời rất là gian truân và đau khổ. Thế thì đấy là một cái giấc mơ. Thế rồi những cái giấc mơ đi du lịch cũng là đêm đau nước đó, rồi chiều mặc tư khoa nắng loà đất thánh kim tự tháp, đúng không?
Dạ vâng.
Thế thế rồi lại đến cái giấc mơ thơ phú nữa, những vần thơ trong lao ngục nhục nhằn. Thế rồi cái giấc mơ tôi làm cái bài này lúc bố mẹ tôi còn sống, tôi còn nhớ tôi làm hình như năm 69 đó, thì lúc như ông bà cụ tôi còn sống, thế muốn là làm thế là đem làm tí nguồn vui trong hốc mắt người thân. Người thân thì nó thành hốc mắt, mắt đã thành hốc thì được hiểu có đau thương nó đến thế nào rồi, thì muốn đem làm tí niềm vui đấy là tất cả những cái giấc mơ đó. Cái giấc mơ đó là biết bao giờ trang trả, lúc nào cũng mong sẽ được trang trả đó. Chính vì thế thôi, thế là phải sống.
Những cái điều ông nói làm chúng tôi nhớ tới nhà văn Erich Maria Remarque của Đức. Ông đã là một người mà sống sót trong cái trận chiến thế chiến
đấy. Phương Tây không có gì lạ
vâng.
nữa.
khi mà nhân loại trải qua một cuộc tàn sát tập thể do phát xít Đức mà giết hơn 6 triệu người Do Thái và gây ra một cái trận đổ máu kinh hoàng thời Thế chiến thứ hai đó, thì Erich Maria Remarque có viết rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng hãy cố gắng nuôi nấng những giấc mơ, nhất là trong những bối cảnh mà những cái ngọn mây đen nó đang trùm phủ lên cái giấc mộng của loài người. Thành thử ra Nguyễn Chí Thiện là cái người sống và biểu hiện cho một cái tinh thần, một cái tâm hồn lúc nào cũng biết nuôi nấng giấc mơ và niềm tin của mình trong tương lai. Thưa khán giả, một trong những bài thơ của Nguyễn Chí Thiện mà đã được phòng duy phổ nhạc đó là bài Sẽ Có Một Ngày. Chúng ta sẽ có dịp được nghe Nguyễn Chí Thiện giải thích về cái bối cảnh ông làm bài đó, cũng như lý do nào mà một người chịu đựng bấy nhiêu cái sự nghiệt ngã khổ đau mà lúc nào cũng mang trong lòng mình một cái lòng yêu thương đối với con người và yêu thương đối với cuộc đời. Bài đó là hẳn ông Nguyễn Chí Thiện còn nhớ, có một cái câu rằng ông nói rằng sẽ có một ngày con người hôm nay vứt súng vứt cùm vứt cờ vứt đảng, bỏ lại khăn tang xoay ngang vòng nạn oan khiên. Thì chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái thông điệp của Nguyễn Chí Thiện khi mà ông mơ ước về một cái tương lai của Việt Nam, mọi người sẽ trở về đất nước của mình, trở về với mộ phần của cha ông để mà xóa bỏ tất cả những cái nỗi đau đớn của quá khứ. Thưa quý khán giả, một thơ và tù với Nguyễn Chí Thiện tuần này đến đây sắp chấm dứt, chỉ còn có 2 phút chót thôi. Thành thử ra không biết Nguyễn Chí Thiện có điều gì muốn nói chuyện thêm với quý khán giả trong chương trình tuần này không?
Nói cái điều này thì sự thật của nó thì trong cái đời sống tù ấy, thì mình nhiều khi mình nói có những cái ý nghĩ trong lòng đã đành rồi, nhưng nó còn có một cái điểm nữa cũng vô cùng quan trọng, là nhất là những cái giai đoạn đầu hay trong những giai đoạn đói khổ ấy, là con người ta lúc nào cũng chỉ tính đến cái chuyện ăn. Để cái đói nó khủng khiếp lắm. Cho nên là khi mà tôi bị bắt ấy, là cái lần thứ 3 đấy, mà khi mà nó biết là tôi in tập thơ bên ngoài này rồi đấy, thì họ có đề nghị tôi phải viết lại tất cả. Vì họ cũng nghi ngờ, họ không biết cái tập thơ này có phải là một mình tôi làm hay không, hay là tôi thu thập nhiều người khác để tôi gửi đi. Thế thì họ yêu cầu tôi viết lại. Thì đấy là tôi thấy cái dịp này cũng là cái dịp để mà lợi dụng, để mà nó đang cần đến mình mà, để mà cho nó to bụng. Thì tôi cũng có yêu sách họ rất là đủ liều để họ chiều tôi, và để tôi có lấy lại sức khỏe một tí trong tù, mà sau những ngày tháng mà nói dài, nói meo, nói bốc đó, thì lúc nào cũng tính toán như vậy. Cho nên khi mà họ đề nghị tôi là có thể nhớ lại, viết lại được không, thì tôi lập tức tôi lợi dụng cái đó để mà tôi được lo say trong vòng một vài tháng.
Thưa quý giả, mục thơ và tù với Nguyễn Chí Thiện tuần này đến đây là chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý khán giả vào tuần tới.